Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lọt Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 25 tháng 8 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Ngày ấy Chúa cân thiên gọi khắp nơi. Ngày ấy Chúa dẫn lối hình vào đời. Ngài muốn hết thế giới được đón nghe loan tin vui, cùng nắm tay chung xây trời đất mới. Ngày ấy Chúa thân thiêng gọi thăm nơi. Ngày ấy đến với Chúa tìm bao đời. Cùng bước lên ánh sáng hãy vui lên trong muôn dân, thành chứng nhân gieo vang.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 23, câu 13 đến câu 22. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hốn cho các ngươi, hỡi lục sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đóng cửa nước trời, không cho người ta vào. Vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào. Hốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà quá. Bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn. Cũng cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa để tìm cho được một người tòng giáo. Nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi đã làm cho nó trở thành con cái hỏa ngục gấp hai lần các ngươi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đuôi mù, vì các ngươi nói rằng ai lấy đền thờ mà thề thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đuôi mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hóa vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng ai lấy đền thờ mà thề thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đuôi mù, chớ thì của lễ hay bàn thờ thánh hóa của lễ, cái nào trọng hơn? Vậy ai lấy bàn thờ mà thề thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề thì lấy cả đền thờ và đứng ngự trong đền thờ mà thề. Vậy kẻ nào lấy trời mà thề thì lấy ngai tòa Thiên Chúa và đứng ngự trên ngai tòa ấy mà thề. Quý vị và các bạn thân mến, toàn bộ chương 23 của Tin Mừng Thánh Matthew ghi lại những lời kết án của Chúa Giêsu đối với các luật sĩ và biện phái. Nhưng trước khi công bố 7 lời kết án đó, tác giả Matthew ghi lại nhận định chung của Chúa Giêsu từ câu 1 đến câu 12. Chúa Giêsu, Ngài đã ra luật sống mới cho tất cả những ai muốn theo Ngài. Ngài là vị thầy duy nhất thay thế Môsê và các vị thầy nhân loại khác. Ngài muốn cho các môn đệ đừng rơi vào thái độ của những luật sĩ và biệt phái mù quáng, giả hình, vụ hình thức, chú trọng đến cái phụ thuộc mà bỏ quên giáo lý. 3 lời lên án của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay có cùng một điểm chung là sự mù quáng. Vì mù quáng, các luật sĩ và biệt phái chẳng những không được vào nước trời mà còn cản trở những ai muốn được vào đó. Vì mù quáng, họ chỉ muốn khoe khoang lòng nhiệt thành tâm đồ của họ, chứ không thực sự nhắm đến ơn cứu rỗi của những người họ muốn đưa về cùng Chúa. Vì mù quáng, họ thay đổi luật Chúa theo ý riêng để có lợi cho cá nhân, chứ không thực sự mang đến luật Chúa. Đó là 3 lời kết án của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã tự ví mình như người chăn chiên nhân lành đi tìm chiên lạc, như thầy thuốc cần cho bệnh nhân, như một vị thiền chúa quyền năng sẵn sàng tha thứ và giải phóng con người tội lỗi. Thế nhưng Ngài đã không sợ đưa ra những lời kết án mạnh mẽ, thẳng thắn. Khốn cho các người, không phải vì Ngài không bằng lòng nhân từ tha thứ, nhưng vì sự cứng lòng chai đá của con người đã đến mức tột cùng. Không hoán cải khỏi thái độ giả hình mù quáng, lạm dụng tôn giáo, con người không thể hưởng được tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa. Ước gì lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta khỏi thái độ mù quáng, khép kín, tư lợi, và cho chúng ta biết sống khiêm tốn, chân thành trước mặt Chúa và đối với anh em, để chúng ta xứng đáng hưởng chúc lành của Chúa.
Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi. Ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời. Ngài luôn hết thế giới được đón nghe loan tin vui, cùng nắm tay chung xây trời đất mới. Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi. Ngày ấy đến với Chúa đi vào đời, cùng bước lên ánh sáng thành vui men cho muôn dân, thành chứng nhân gieo vang mùa hồng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy Anh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi thư cho Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Qua lá thư gửi ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ nhân đạo và giúp chấm dứt bạo lực chống các tín hữu Kitô và các tín đồ các tôn giáo thiểu số tại Iraq. Trong lá thư đề ngày 9 tháng 8 vừa qua, gửi ông Ban Ki-moon và được phòng báo chí tòa thánh công bố trưa 13 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha viết rằng, với tâm hồn nặng trĩu và lo âu, tôi theo dõi các biến cố bi thảm trong những ngày gần đây tại miền Bắc Iraq, nơi mà các tín hữu Kitô và các tín đồ các tôn giáo thiểu số khác bị bó buộc phải trốn chạy khỏi gia cư của họ và chứng kiến sự tàn phá các nơi thờ phượng cũng như gia sản tôn giáo của họ. Xúc động vì số phận đau thương của họ, tôi đã xin Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, người đã từng làm đại diện của các vị giáo hoàng tiền nhiệm của tôi, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Benedicto thứ 16 nơi nhân dân Iraq, đến biểu lộ sự gần gũi tinh thần của tôi và bày tỏ mối quan tâm của tôi cũng như của toàn thể giáo hội công giáo đối với sự đau khổ không thể chấp nhận được của những người chỉ muốn được sống trong an bình, hòa hợp và tự do nơi phần đất của cha ông họ. Với cùng tinh thần đó, thưa ông Tổng Thư Ký, tôi viết cho ông và đặt trước ông nước mắt, sự đau khổ và tiếng kêu thống thiết tuyệt vọng của các tín hữu Kitô và các tín đồ tôn giáo thiểu số khác nơi đất nước Iraq yêu quý. Tôi lặp lại lời kêu gọi cấp thiết gửi đến cộng đồng quốc tế. Xin hãy hành động để chấm dứt thảm trạng nhân đạo đang diễn ra, và tôi khuyến khích tất cả các cơ quan thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt các cơ quan đặc trách về an ninh, hòa bình và công pháp nhân đạo, cũng như cơ quan cứu trợ, giúp những người tị nạn, hãy tiếp tục nỗ lực phù hợp với lời tựa và các điều khoản quan trọng trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Những cuộc tấn công tàn bạo đang càn quét qua miền Bắc Iraq không thể không thức tỉnh lương tâm của mọi người nam nữ thiện chí và thúc đẩy họ có những hành vi liên đới cụ thể để bảo vệ những người bị thương tổn hoặc bị bạo lực đe dọa và đảm bảo sự trợ giúp cần thiết và cấp thời cho bao nhiêu người phải tản cư, cũng như giúp họ trở về thành thị và gia cư của họ trong an toàn. Những kinh nghiệm thê thảm trong thế kỷ 20 và sự ý thức cơ bản nhất về phẩm giá con người thúc đẩy cộng đồng quốc tế, đặc biệt qua các quy luật và cơ cấu công pháp quốc tế, làm tất cả những gì có thể để chặn đứng và ngăn ngừa không để xảy ra nữa những bạo lực có hệ thống chống các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, với niềm tín thác lời kêu gọi mà tôi liên kết với những lời kêu gọi của các vị thượng phụ Đông Phương và các vị lãnh đạo tôn giáo khác sẽ được đáp trả tích cực, tôi tái bày tỏ với ông Tổng Thư Ký lòng quý trọng sâu đậm nhất của tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha họp báo trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Roma. Đức Thánh Cha xác nhận sự hợp pháp của việc dùng võ lực để ngăn chặn kẻ gây hấn bất chính. Ngài cũng nhìn nhận là cần phải làm cho công việc của Ngài nhẹ bớt để giữ sức khỏe, nhưng sẵn sàng từ nhiệm theo gương vị tiền nhiệm Benedicto thứ 16 khi không còn làm việc được nữa. Trên đây là một trong nhiều điểm được Đức Thánh Cha đề cập đến trong cuộc họp báo dài một tiếng đồng hồ trên máy bay từ Hàn Quốc trở về Roma hôm 18 tháng 8 vừa qua. Trả lời câu hỏi của một ký giả người Mỹ về việc không quân Hoa Kỳ oanh kích những kẻ khủng bố Hồi giáo để ngăn chặn cuộc diệt chủng, Đức Thánh Cha nói, trong những trường hợp này, khi có một sự gây hấn bất công, tôi chỉ có thể nói là được phép ngăn chặn kẻ gây hấn bất chính. Tôi nhấn mạnh động từ ngăn chặn. Tôi không nói là bỏ bom, gây chiến. Cần phải thẩm định các phương thế để ngăn chặn. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ, bao nhiêu lần viện cớ ngăn chặn kẻ gây hấn bất công, các cường quốc đã chiếm đóng và thống trị các dân tộc, và biến thành một cuộc chiến tranh chinh phục. Một quốc gia một mình không thể thẩm định phải ngăn chặn kẻ gây hấn bất công cách nào. Sau Thế chiến thứ hai, đã có Liên Hiệp Quốc, và chính tại đó người ta phải thảo luận. Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẵn sàng đến các vùng có chiến tranh như Kurdistan nếu cần, và nếu có thể thực hiện được để ngăn chặn bạo lực. Trả lời một câu hỏi khác, Ngài ca ngợi dân tộc Trung Hoa, một dân tộc khôn ngoan, và cho biết sẵn sàng đến Trung Quốc. Đức Thánh Cha nói, chúng tôi tôn trọng nhân dân Trung Quốc. Giáo hội chỉ yêu cầu được tự do để thi hành sứ mạng của mình, không có điều kiện nào khác. Ngài cũng nhắc đến lá thư cơ bản của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gửi các tín hữu công giáo Trung Hoa hồi năm 2007. Một lá thư vẫn giữ nguyên tính chất thời sự Ngài nói, Tòa Thánh vẫn luôn cởi mở đối với các tiếp tục, luôn luôn, vì Tòa Thánh chân thành quý chuộng nhân dân Trung Quốc. Một ký giả người Đức hỏi Đức Thánh Cha về quan hệ giữa Ngài với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Ngài đáp, trước khi đi Hàn Quốc, tôi đã đến gặp người. Cách đây 2 tuần, người đã gửi tôi một bài viết thật hay và hỏi ý kiến tôi. Chúng tôi có một quan hệ bình thường, vì tôi có ý tưởng này. Có lẽ ý tưởng này không làm cho vài thần học gia hài lòng lắm. Tôi nghĩ việc giáo hoàng về hưu không phải là một điều ngoại lệ. Sau bao thế kỷ, Đức Benedicto thứ 16 là vị đầu tiên về hưu, như người đã nói. Tôi già yếu rồi, tôi không còn sức nữa. Việc từ chức của người là một cử chỉ cao thượng, khiêm tốn và can đảm. Tôi nghĩ cách đây 70 năm, việc giám mục về hưu là một ngoại lệ, không có. Ngày nay, giám mục về hưu là một định chế. Tôi nghĩ giáo hoàng về hưu đã là một định chế rồi. Tại sao? Vì đời sống chúng ta kéo dài, và tới một tuổi nào đó, không còn khả năng cai quản tốt nữa, vì cơ thể mệt mỏi. Sức khỏe có thể là còn tốt, nhưng không còn khả năng giải quyết tất cả các vấn đề của một việc quản trị như cai quản giáo hội. Một ngày kia, nếu không còn sức để cai quản giáo hội nữa, tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi sẽ cầu nguyện rất nhiều, nhưng tôi sẽ làm như thế. Đức Benedicto thứ 16 đã mở ra một cánh cửa. Đó là một định chế chứ không phải là một điều ngoại lệ. Quan hệ giữa chúng tôi là quan hệ huynh đệ. Nhưng tôi cũng nói rằng, tôi cảm thấy người như có một ông nội ở trong nhà vì sự khôn ngoan của người. Tôi thích nghe người, và người cũng khích lệ tôi nhiều. Đó là quan hệ của tôi với người. Trả lời câu hỏi của một ký giả truyền hình Đức về thông điệp về môi sinh đang được soạn thảo, Đức Thánh Cha nói, tôi đã nói chuyện rất nhiều với Đức Hồng Y Peter Tocson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về thông điệp này, và đã yêu cầu Đức Hồng Y thu thập tất cả những đóng góp được gửi tới. 4 ngày trước cuộc công du này, Đức Hồng Y đã giao cho tôi bản dự thảo đầu tiên thật là dày, dày hơn 1/3 so với tông huấn niềm vui phúc âm. Đó là một vấn đề không dễ dàng, bảo tồn thiên nhiên và cả về môi sinh con người. Người ta chỉ có thể nói chắc chắn tới một mức độ nào thôi. Rồi có những giả thuyết khoa học, một số khá chắc chắn, một số khác thì không. Một thông điệp phải có đặc tính huấn quyền, chỉ nói những điều chắc chắn. Vấn đề bây giờ là đi tới những điều thiết yếu. Những gì chúng ta có thể khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên, ta có thể nói trong phần chú thích những giả thuyết này, giả thuyết kia, như một thông tin, chứ không phải như thành phần một thông điệp. Một văn kiện phải có tính chắc chắn, vì là một văn kiện đạo lý.
Tin Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết 2161 lên án bọn khủng bố Hồi giáo IS phạm tội ác chống nhân loại. Bày tỏ những lo ngại rất nghiêm trọng trước hiện trạng là nhiều vùng rộng lớn của Iraq và Syria đang phải nằm dưới sự kiểm soát của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo và Mặt trận Al-Nusra, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 15 tháng 8 vừa qua đã cáo buộc 6 tên đầu sỏ của bọn khủng bố Hồi giáo IS đã phạm vào những tội ác chống lại nhân loại. Trong một cuộc bỏ phiếu nhất trí hiếm khi xảy ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tất cả các quốc gia thành viên đã đồng thanh chấp thuận một nghị quyết do Vương quốc Anh đề nghị, trong đó kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới chú ý quan tâm đến những tác động tiêu cực nghiêm trọng của hệ tư tưởng cực đoan bạo lực và những hành động gây phương hại đến sự ổn định của khu vực, những hành vi vô nhân đạo đang tàn phá các quần thể dân sự và vai trò của các nhóm cực đoan này trong việc kích động căng thẳng giữa các tôn giáo. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đặt cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở miền Bắc Iraq ở mức độ khẩn cấp cao nhất là cấp 3 vì quy mô và sự phức tạp của tình hình, trong đó ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người đã phải di tản bởi quân khủng bố Hồi giáo IS. Hội đồng Bảo an đã lên án các điều khoản mạnh nhất những hành động khủng bố của IS và hệ tư tưởng cực đoan bạo lực của nó, cùng những vi phạm nhân quyền và pháp luật nhân đạo quốc tế. Hội đồng chỉ ra rằng IS là một nhóm tách ra từ Al-Qaeda và nhắc lại rằng mặt trận Al-Nusra cũng đã từng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Vì thế, hội đồng cảnh cáo bất cứ ai và bất cứ quốc gia nào ủng hộ bọn IS dưới mọi hình thức, bao gồm việc tài trợ, trang bị vũ khí, lập kế hoạch tuyển dụng hoặc thông tin bằng các công nghệ truyền thông, bao gồm cả phương tiện truyền thông Internet và xã hội hay qua bất kỳ phương tiện nào khác. Hội đồng đòi hỏi IS, mặt trận Al-Nusra và tất cả các cá nhân khác cũng như các nhóm liên quan đến Al-Qaeda phải chấm dứt tức khắc tất cả các hình thái bạo lực và các hành động khủng bố và lập tức giải tán. Hội đồng kêu gọi tất cả các thành viên của Liên Hiệp Quốc có những biện pháp ở tầm mức quốc gia hầu ngăn chặn việc gia nhập vào hàng ngũ các chiến binh khủng bố và đưa chúng ra trước công lý, cũng như tiếp xúc ngay với những người có nguy cơ bị tuyển dụng vào hàng ngũ bọn khủng bố, cảnh cáo họ không được đến Syria và Iraq. Hội đồng cũng tái khẳng định rằng các quốc gia có trách nhiệm ngăn chặn việc bán hay cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp các vũ khí cho IS và mặt trận Al-Nusra. Hội đồng cũng quyết định phong tỏa tài sản trong các chương mục ngân hàng và cấm đi lại đối với 6 tên đầu sỏ được nêu ở trên.
Tin Roma. Sau khi trở về Roma từ Hàn Quốc, Đức Thánh Cha đã đi tạ ơn Đức Mẹ. Ngay sau khi trở về, sau chuyến tông du Nam Hàn 5 ngày, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Đức Mẹ tại nhà thờ Đức Bà Cả. Ngài đã đáp xuống phi trường Roma Ciampino trước 18 giờ chiều ngày 18 tháng 8, sau chuyến bay 11 giờ 30 phút. Ngài mang theo bó hoa với một em bé Nam Hàn 7 tuổi tên Marisol trao tặng. Đây là bó hoa Marisol, khi Đức Thánh Cha còn ở Nam Hàn, đã đến gần xe của Ngài, trao tặng, trước khi xe khởi hành đi phi trường Hán Thành. Đức Thánh Cha cảm động đón lấy bó hoa qua cửa kính xe, và Ngài hứa sẽ đem hoa dâng cho Đức Trinh Nữ Maria. Và ngay khi mới đặt chân lên đất Ý, Ngài đã hướng về nhà thờ Đức Bà Cả, như Ngài đã thường làm trước và sau mỗi chuyến du hành lớn. Đức Thánh Cha đã loan báo chương trình của Ngài cho các phóng viên báo chí trên máy bay. Ngài nói, từ phi trường tôi sẽ ghé thăm mẹ Maria tại nhà thờ Đức Bà Cả. Thật là đẹp, khi vừa ra khỏi tòa khâm sứ, một bé gái đã đem tặng một bó hoa và chúng tôi đã nói, chúng ta hãy đem dâng cho Đức Trinh Nữ Maria bó hoa của em bé gái Nam Hàn này. Từ phi trường, chúng tôi sẽ đi cầu nguyện một chút, rồi sau đó mới về nhà. Đây là lần thứ 11 Đức Thánh Cha đến thăm Vương Cung Thánh Đường này, nơi có tượng ảnh Đức Mẹ và Hài Nhi được tôn thờ từ thế kỷ thứ 13, dưới hàng chữ Dân Thành Roma Kính Chào Mẹ. Salus Populi Romani. Đức Thánh Cha cũng đã đến đây ngày khởi hành đi Nam Hàn để dâng lên Đức Mẹ chuyến đi của Ngài. Ngay sau khi trở về Roma, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các bạn hữu Nam Hàn trên một thuyết và nhắc đến chuyến đi sắp tới của Ngài sang Á Châu là Sri Lanka và Philippines từ ngày 12 đến 19 tháng Giêng năm 2015. Đức Thánh Cha nói, cảm ơn các bạn hữu Nam Hàn. Với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, tôi sẽ mau trở lại Á Châu là Sri Lanka và Philippines.
Tin Roma. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh cáo rằng Ebola có thể là nạn dịch tệ hại nhất trong lịch sử loài người. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh Ebola đang lan rộng ở một số quốc gia ở Tây Phi và có nguy cơ lan rộng khắp thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh cáo rằng đây có thể là nạn dịch tệ hại nhất trong lịch sử loài người. Các ổ dịch đầu tiên được phát hiện vào tháng 12 và đã nhanh chóng lan dần. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bàn về đề tài Giáo hội sơ khai quan niệm về sự hiện diện thánh thể. Trong Tân Ước và nhất là trong lời truyền phép Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly, chúng ta nhận ra quan niệm của Giáo hội sơ khai về sự hiện diện thánh thể. Đó là lời Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly, nhưng những lời này đã được đọc lại, giải thích lại cho mỗi giáo đoàn, nhất là khi họ cử hành bữa tiệc bẻ bánh với nhau. Đây là sự hiểu biết đầu tiên về sự hiện diện thánh thể. Người ta không thấy các thánh ký dùng các từ ngữ chuyên môn như từ ngữ hiện diện thánh thể, hiện diện cách đích thực và trọn vẹn. Người ta cũng không thấy nói rằng Chúa Giêsu ngự trong thánh thể hoặc Chúa Giêsu ngự trong hình bánh và hình rượu. Chúng ta chỉ đọc được câu nói của Chúa Giêsu Kitô: "Này là mình ta, này là máu ta." Đó là xác quyết đầu tiên về sự hiện diện thánh thể dựa trên câu nói của Chúa Giêsu. Khi nói như vậy, Chúa Giêsu đã muốn đồng hóa bánh và rượu được đặt ở trước mặt Chúa với điều Ngài muốn chỉ tới là mình Ngài và máu Ngài. Câu nói của Chúa Giêsu Kitô không chỉ nhắm tới việc Chúa Kitô ở trong hình bánh và hình rượu mà thôi, hoặc Ngài nhờ sự hiện diện thánh thể để rồi hiện diện trong giáo hội. Nhưng câu nói của Chúa Giêsu Kitô bao gồm nhiều điều khác nữa, như sự hiện diện thánh thể, hy tế thánh thể, việc bánh được biến đổi từ chất bánh trở nên mình của Chúa và rượu được biến đổi từ chất rượu để trở nên máu của Chúa. Vì không thể có sự hiện diện thánh thể nếu không có sự biến đổi từ bánh và rượu nên mình và máu Thánh Chúa Kitô. Và sự hiện diện này sẽ không được trọn vẹn nếu không là một sự hiện diện để hiến dâng lễ vật lên Chúa Cha. Vì những lý do trên, chúng ta muốn nhấn mạnh rằng câu nói của Chúa Kitô: "Này là mình ta, này là máu ta" là câu nói nguyên khởi và nòng cốt, vì từ câu nói này người ta rút ra những kết luận khác về sự hiện diện thánh thể, về sự biến thể và về tính cách hy tế của thánh thể. Đến đây, chúng ta phải nhắc lại rằng, trong Tân Ước, các thánh ký khi nói về thánh thể đã nhấn mạnh đến cái gì có thật qua dấu hiệu bí tích là bánh và rượu. Điều có thật này không chỉ được nhận ra qua việc nhìn thấy mà thôi, mà còn là sự vật có thể lãnh nhận được. Các dấu hiệu bí tích bánh và rượu là cách thế để cho nhận ra mối liên hệ rất gần gũi giữa chúng ta và Chúa Kitô. Vì qua các dấu hiệu này, người tín hữu có thể đón nhận Chúa Kitô vào trong mình. Người ta có thể để cho Ngài ngự vào lòng mình, và chính họ cũng được ở trong Chúa Kitô qua việc rước lễ. Khi nói Chúa Kitô hiện diện qua dấu hiệu thánh thể, người ta không hiểu là Ngài có mặt như Ngài ở trong căn phòng tiệc ly một cách chung chung như vậy, hoặc Ngài ở giữa bàn tiệc thánh thể. Nhưng sự có mặt của Ngài, sự hiện diện của Ngài gắn liền với tấm bánh và chén rượu đang ở trước mặt đây. Như vậy, sự có mặt của Ngài gắn liền với một sự vật thu hẹp cụ thể, và người ta có thể nhận ra sự có mặt đó qua mắt nhìn, qua việc đụng chạm tới, qua việc thưởng thức mùi vị, vì họ đón nhận Ngài như lương thực nuôi sống. Người ta còn phải xác nhận thêm một điều nữa, là có sự đồng hóa thực sự khi Chúa Kitô nói, này là mình ta, này là máu ta, nghĩa là có sự đồng hóa giữa điều Chúa Kitô nói tới và tấm bánh, chén rượu. Như vậy, đã có xác quyết về tính cách đích thực của mình và máu Chúa Kitô dưới hình bánh và hình rượu. Người ta không thể coi đây là bánh và rượu nữa. Nhiệm vụ của hình bánh và rượu, như chúng ta nói trên đây, là giúp nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô và cho thấy mình và máu Thánh Chúa trở nên lương thực và nêu bật tính cách hy tế của mình và máu Chúa Kitô. Như thế chúng ta thấy quan niệm của giáo hội sơ khai về sự hiện diện thánh thể rất đơn sơ, dễ hiểu, và những tư tưởng vừa được trình bày trên cho thấy sự hiện diện đó qua dấu hiệu của hình bánh và hình rượu. Một điểm nữa cũng cần lưu ý, đó là sự hiện diện thánh thể đích thực và trọn vẹn nhắm vào toàn thể giáo hội. Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể là để biểu lộ sự hiện diện của Ngài trong giáo hội và cho giáo hội. Điều này được nhận ra do khung cảnh của việc thiết lập phép thánh thể trong một bữa tiệc quy tụ muôn dân, gồm nhiều người được mời tới tham dự vào bàn tiệc nước trời. Các hình ảnh của bữa tiệc cánh chung được mô tả trong Cựu Ước, nhất là trong sách các tiên tri, đều cho thấy trước về bữa tiệc thánh thể thực hiện lời mời gọi của Thiên Chúa gửi tới muôn dân để họ tham dự vào bàn tiệc của Ngài. Hơn nữa, thánh thể cũng gắn liền với giao ước mới, vì chính Chúa Kitô đã muốn lấy máu của Ngài mà thiết lập giao ước mới khi Ngài nói, này là chén máu ta, máu tân ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Những người tham dự vào bàn tiệc thánh thể sẽ trở nên dân của giao ước mới, tức là giáo hội. Trong kinh nguyện thánh thể thứ ba, chúng ta nghe vị chủ tế cầu nguyện như sau: xin cho chúng con khi được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần, hầu trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Dân mới này, Chúa Giêsu qua phép thánh thể chuẩn bị họ để xứng đáng tham dự vào bàn tiệc nước trời của Thiên Chúa Cha. Như thế, chúng ta có một cái nhìn tổng quát về quan niệm của giáo hội thời sơ khai về sự hiện diện thánh thể. Quan niệm rất đơn sơ, nhưng cũng rất vững chắc. Quan niệm này được suy niệm rút ra từ lời truyền phép của Chúa Kitô trong bữa tiệc ly. Nó bao gồm cả việc biến thể. Giáo hội các thế kỷ đầu đã chấp nhận và biểu lộ niềm tin này qua việc cử hành thánh thể, qua việc tham dự thánh thể như việc chịu lễ, việc đưa mình thánh cho bệnh nhân. Nhưng dần dần quan niệm sơ khởi về sự hiện diện thánh thể được khai triển thêm để có được một nền tảng suy luận vững chắc, cho dù người ta không thể nào thấu hiểu nổi về mầu nhiệm cao cả này. Điều chúng ta tin cũng cần được xác tín thêm nhờ các lý luận của trí khôn con người. Trong các thế kỷ tiếp liền với các thế kỷ đầu này, quan niệm trên về sự hiện diện thánh thể vẫn được chấp nhận, chưa có gì thay đổi về cách trình bày hay lối diễn tả. Dần dần khoa thần học bí tích đã được đào sâu để giúp suy tư thêm về sự hiện diện thánh thể. Điều này có nghĩa là người ta tìm hiểu thêm về mối tương quan giữa Chúa Kitô và các hình bánh và hình rượu. Giai đoạn suy tư thêm về sự hiện diện Chúa Kitô ở trong thánh thể được diễn tả với những từ ngữ chuyên môn như trong giáo lý chúng ta thấy ngày nay, như từ hiện diện, từ ngữ trong hình bánh và hình rượu, và từ biến thể. Các suy tư thần học làm sáng tỏ hơn và giúp chúng ta hiểu thêm về câu nói của Chúa Giêsu, này là mình ta, này là máu ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn chuyên đề quan niệm về môi trường theo Thánh Kinh. Cũng trong loạt bài nói về môi trường, trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu môi trường theo học thuyết xã hội Công giáo. Trước hết, chúng ta nói về con người và môi trường. Thánh Kinh và huấn quyền của giáo hội đã soi dẫn cho chúng ta nhận biết những nguyên tắc căn bản để đánh giá các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ giữa con người và môi trường. Con người có tham vọng muốn thống trị trên sự vật cách vô điều kiện, không chú ý đến những đòi hỏi về luân lý đối với môi trường, nên đã làm nảy sinh sự khủng hoảng trong mối quan hệ giữa con người và môi trường. Trong tông thư Octogesima Adveniens năm 1971, số 2, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nói đến khuynh hướng khai thác bừa bãi và vô trách nhiệm đối với các tài nguyên thiên nhiên chính là hậu quả của một quá trình lịch sử văn hóa lâu dài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh báo trong diễn văn tại Hội nghị về môi trường và sức khỏe ngày 24 tháng 3 năm 1997, số 2, như sau. Kỷ nguyên hiện tại đã chứng kiến khả năng ngày càng cao của con người trong việc can thiệp mang tính biến đổi. Khía cạnh chinh phục và khai thác này đã trở nên nổi trội và ngày càng lấn chiếm. Thậm chí hiện nay, nó đã lên tới mức đe dọa khía cạnh thân thiện của môi trường, đó là vai trò làm tài nguyên của môi trường đang đe dọa vai trò làm nơi ăn chốn ở của môi trường. Chính vì các phương tiện làm biến đổi môi trường do nền văn minh công nghiệp đem lại ngày càng mạnh, nên đôi khi thế cân bằng giữa con người và môi trường dường như đã lên tới mức nguy kịch. Ngày nay, thiên nhiên bị coi như là một công cụ trong tay con người, để con người liên tục vận dụng chúng, nhất là qua các phương tiện kỹ thuật. Đó là quan niệm giản lược tối đa ý nghĩa về thiên nhiên. Quan niệm sai lầm này giả thiết phải có sẵn một lượng tài nguyên và năng lượng vô hạn mà người ta có thể khôi phục lại nhanh chóng và có thể dễ dàng làm giảm bớt các hậu quả tiêu cực của việc khai thác trật tự thiên nhiên. Quan niệm này đã nhìn thế giới tự nhiên theo lăng kính máy móc và nhìn sự phát triển theo lăng kính của chủ nghĩa tiêu thụ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kết luận trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988 trong số 28 rằng, vì quan niệm giản lược này, người ta đã dành ưu tiên cho các hành động và sở hữu hơn là hiện hữu, nên đây chính là nguyên nhân gây ra sự tha hóa con người dưới những hình thức nghiêm trọng. Những thái độ này phát sinh từ chủ nghĩa duy khoa học và duy kỹ thuật, cố ý chi phối những công việc nghiên cứu khoa học và công nghệ. Dù vậy, những tiến triển chân chính của khoa học và công nghệ sẽ làm cho con người ngày càng thắc mắc về ý nghĩa của chúng, sẽ có ý thức tôn trọng chiều hướng siêu việt của con người và của chính thụ tạo. Nếu con người hiểu đúng đắn về thiên nhiên, thì không giản lược thiên nhiên chỉ như là những đồ vật cho con người sử dụng, đồng thời cũng không tuyệt đối hóa thiên nhiên lên trên cả phẩm giá của con người. Vì chưng, giáo hội cũng nhận thấy con người đôi khi thần thánh hóa thiên nhiên hoặc trái đất trong một số phong trào sinh thái và còn đòi hỏi có được quy chế mang tính cơ chế được quốc tế bảo đảm đối với các xác tín của phong trào. Qua số năm của diễn văn về môi trường và sức khỏe, huấn quyền của giáo hội đã mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa độc tôn sinh thái và độc tôn sinh học vì đã loại bỏ sự khác biệt về hữu thể và đạo đức giữa con người với các sinh vật khác. Theo chủ nghĩa này, sinh quyền được coi như một thể thống nhất về mặt sinh học, có giá trị không thể phân biệt rõ rệt. Từ đó, người ta có thể giảm thiểu trách nhiệm cao cả của con người để cổ vũ cho quan niệm nhìn phẩm giá của mọi sinh vật đều bằng nhau. Chính vì thế, trong số 4 của diễn văn trên, Đức Thánh Cha đã mời gọi con người nhận thức lại về mối tương quan giữa mình với môi trường tự nhiên trong tương quan với Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Chính mối quan hệ của con người với Thiên Chúa xác định mối quan hệ của con người với đồng loại và môi trường. Đó cũng chính là lý do tại sao văn hóa Kitô giáo luôn nhìn nhận các thụ tạo chung quanh con người cũng là ân huệ Chúa ban, để con người nuôi dưỡng và bảo vệ như một cử chỉ bày tỏ lòng biết ơn đấng tạo hóa. Cách riêng, linh đạo Benedicto và Francisco đã cho thấy sự gần gũi thân mật của con người với môi trường thụ tạo chung quanh và thúc đẩy trong con người thái độ tôn trọng mỗi một thực tại trong thế giới quanh mình. Hiện nay, người ta quan tâm nhiều đến mối quan hệ mật thiết giữa khoa sinh thái đề cao môi trường và khoa sinh thái đề cao con người. Huấn quyền nhấn mạnh tới trách nhiệm của con người trong việc bảo tồn một môi trường lành mạnh cho tất cả mọi người. Tiếp nối tư tưởng của thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 34, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị khuyên nhủ trong diễn văn về môi trường và sức khỏe số 5 như sau. Nếu nhân loại hôm nay thành công trong việc kết hợp các khả năng khoa học mới mẻ với chiều hướng đạo đức lành mạnh, thì chắc chắn con người sẽ có thể phát triển môi trường thành nơi cư ngụ và thành tài nguyên cho con người và cho hết mọi người, đồng thời sẽ có thể loại bỏ các nguyên nhân gây ô nhiễm, bảo đảm các điều kiện thích đáng để giữ gìn vệ sinh và sức khỏe cho các nhóm nhỏ, cũng như cho các vùng rộng lớn có con người định cư. Công nghệ làm ô nhiễm thì cũng có thể tẩy rửa, sản phẩm thu gom vào thì cũng có thể phân phối ra cho công bằng, với điều kiện là phải phổ biến rộng rãi khoa đạo đức, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, cũng như tôn trọng quyền lợi của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Tiếp đến, chúng ta nói về môi trường là tài sản của cộng đồng. Chăm sóc môi trường là một nghĩa vụ chung và phổ quát, nghĩa vụ tôn trọng một tài sản chung. Đó là một trách nhiệm phải được thi hành cách nghiêm túc vì cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay đã lan rộng đến phạm vi toàn cầu, nên phải đối phó với cuộc khủng hoảng này ở cấp độ thế giới, vì tất cả mọi hữu thể phải sống lệ thuộc lẫn nhau trong một trật tự chung do tạo hóa sắp đặt, như thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 34 đã khẳng định rằng ta cần phải xem xét bản chất của mỗi vật mỗi loài và mối tương quan của nó trong một hệ thống có trật tự, hệ thống này gọi chính xác là vũ trụ. Cụ thể, con người cần phải ý thức và bảo vệ giá trị của sự đa dạng sinh học trong môi trường, trong mối quan hệ tương hỗ giữa các thành phần khác nhau trong hệ sinh thái, vì đó là tài sản quan trọng và thiết yếu của toàn thể nhân loại. Chẳng hạn, tầm quan trọng của vùng Amazon là một trong những khu vực thiên nhiên quý giá nhất của thế giới vì có sự đa dạng sinh học, vốn là điểm sống cho sự cân bằng môi trường của toàn thể hành tinh. Cũng thế, rừng chính là yếu tố giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên, rất cần thiết cho sự sinh tồn và việc bảo vệ nguồn nước. Vì thế, mọi cá nhân và chủ thể phải có một kế hoạch để bảo vệ di sản rừng, phải xúc tiến các chương trình tái tạo rừng cách thích đáng. Đức Phaolô Đệ Lục với thông điệp Popularum Progressio, phát triển các dân tộc năm 1967, số 17, đã cho biết trách nhiệm bảo vệ môi trường của chúng ta trong hiện tại là gìn giữ di sản cho các thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục nói rằng, chúng ta đã thừa kế từ các thế hệ trước và chúng ta đã hưởng được lợi ích từ lao động của những người đương thời. Chính vì thế, chúng ta phải có bổn phận đối với hết mọi người và không thể từ chối quan tâm tới những người sẽ sống sau chúng ta, không thể từ chối mở rộng gia đình nhân loại. Trách nhiệm bảo vệ môi sinh cho các thế hệ tương lai cũng là trách nhiệm của mỗi quốc gia và cả cộng đồng nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Có một câu chuyện kể rằng, một vị linh đạo Ấn giáo và các môn sinh ngồi quây quần bên một bếp lửa hồng. Sức nóng của than hồng và hơi nóng của từng người làm cho căn phòng ấm hẳn ra. Nhưng, bỗng chốc, vị linh đạo già run lập cập, môi ông bập bẹ không nói ra lời. Các môn sinh lo lắng cho sức khỏe của thầy. Thưa thầy, chắc thầy yếu trong người. Chúng con xin phép được cho thêm củi vào lò sưởi. Trong cơn thổn thức, vị linh đạo già cố gắng nói từng tiếng. Lửa và sức nóng trong căn phòng này quá đủ cho ta. Ta cảm thấy lạnh là bởi vì bên ngoài có một người hành khách đang run lập cập. Quả thật, đúng như lời của vị thầy. Các môn sinh đã mở cửa, nhìn ra ngoài, và họ đã tìm thấy một người hành khách đang rét run vì đói và lạnh. Họ đưa người đó vào trong căn phòng, săn sóc cho anh, và từ giây phút ấy, vị linh đạo già cũng chút bớt được nỗi rét run của mình. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy bài học về sự liên đới. Vị linh đạo Ấn giáo này đã cảm nhận được sự thiếu thốn và nghèo khổ của người hành khất, và đã thể hiện sự quan tâm của mình bằng hành động, đón nhận và săn sóc. Chính lúc ông thể hiện tình liên đới, thì cũng là lúc cơn giá lạnh trong lòng ông phải nhường chỗ cho hơi ấm của tình người, hơi ấm của tình liên đới giữa con người với nhau. Đó là bài học thực tiễn quý giá cho các môn sinh của ông. Sự liên đới trong mọi lĩnh vực làm nổi bật một cách đặc biệt sự bình đẳng phẩm giá và quyền lợi của con người. Mọi người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, và đều có quyền để mọi người tôn trọng và yêu thương. Không ai được phủ nhận những quyền này. Dù ai phủ nhận những quyền ấy đi nữa, thì nó vẫn tồn tại. Tình liên đới trong sự tôn trọng nhau sẽ làm cho người được giúp đỡ luôn thấy được sự cao quý của mình trước người giúp mình. Giúp đỡ người khác trong sự tôn trọng không phải là sự bố thí, nhưng là sự chia sẻ, thân tình với người khác. Liên đới cũng là một đức tính luân lý thực sự. Đây không phải là một cảm giác thông cảm mơ hồ hay đau buồn hời hợt trước những nỗi bất hạnh của nhiều người, gần gũi cũng như xa lạ. Ngược lại, liên đới là có một quyết tâm vừa chắc chắn, vừa kiên định, muốn dấn thân lo cho công ích, tức là lo cho ích lợi của mọi người và mỗi người. Vì tất cả chúng ta thật sự đều phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi người. Tất cả những điều ấy đã được Chúa Giê-xu thể hiện rất rõ trong cuộc sống của Ngài. Ngài đã liên đới với mọi hạng người, thậm chí liên đới cả với người tội lỗi, mặc dù Ngài vô tội. Thánh Giuse Calasan mà toàn thể giáo hội mừng kính hôm nay đã theo con đường của Chúa Giê-xu đã đi, là thể hiện tình liên đới, thể hiện tình thương của Chúa đến với mọi người. Thánh nhân rời Tây Ban Nha để đến kinh thành Roma, nhưng cuộc sống khiêm nhượng, đạo đức của Ngài khiến Ngài muốn ẩn dật để không ai để ý tới Ngài. Nên Ngài đã chọn những công việc nhỏ bé, âm thầm bên những người nghèo khổ và những người kém may mắn, bệnh hoạn, tật nguyền. Thánh nhân yêu thương các trẻ nghèo hèn, bơ vơ, vất vưởng, đầu đường xó chợ. Ngài đã lập một trường học miễn phí cho những học sinh nghèo, và lợi dụng cơ hội này, Ngài đã giáo dục các học sinh về đạo đức, luân lý và trí dục. Năm 1597, Thánh Nhân đã quy tụ được một số anh em linh mục cùng chí hướng, lập thành một dòng chuyên lo giáo dục cho các học sinh nghèo. Gần 50 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục các học sinh nghèo và sống bên cạnh giới lao động, Thánh Nhân đã trở về nhà cha vào ngày 25 tháng 8 năm 1648. Để thưởng công Ngài, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã đặt Ngài làm quan thầy các trường tư thục công giáo. Thánh Giuse Calasan đã sống tất cả vì Chúa và vì tha nhân. Ngài đã gặp Chúa khi yêu thương các kẻ nghèo hèn, bé mọn. Tất cả cuộc đời của Ngài để làm vinh danh Chúa. thánh nhân đã sống như lời Thánh Vịnh viết: phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ, trong ngày hoạn nạn sẽ được Chúa cứu nguy. Lạy Chúa, nhờ lời truyền cầu của Thánh Linh Mục Giuse Calasan, xin cho chúng con có lòng nhiệt thành, thể hiện tình liên đới trong sự tôn trọng với hết mọi người, đặc biệt yêu mến những người nghèo khổ, và lưu tâm tới việc giáo dục các em học sinh. Xin cho những việc chúng con làm, không phải để phô trương bản thân chúng con, nhưng để nhằm tôn vinh Chúa. Amen.
Phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các